This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa hôm nay được trình bày bởi anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, anh Hoàng Tín ở Dallas, Huy Cường tại Houston. Mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh. 68 độ là nhiệt độ hiện nay tại thành phố Garden Grove của miền Nam California, thưa quý vị. Bầu trời rất là trong xanh và nắng vàng thì rất là dịu dàng. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 79 cho đến 82 độ và thấp về đêm là 61 cho đến 63 độ. Và thời tiết ngày mai sẽ tương tự như ngày hôm nay, có thể cao hơn một vài độ, rất là nhẹ nhàng. Đó là thời tiết tại thành phố Garden Grove của miền Nam California. Xin được trở lại với thời tiết Dallas với Hoàng Tín.
Vâng, Hoàng Tín xin được chào thính giả tại Houston, tại Dallas. Chào anh Trọng Nghĩa, anh Huy Cường. Thưa quý vị, 76 độ là nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi. Bầu trời có nắng nè, có mây nè, nhưng mà ngày hôm nay không có mưa đâu, thưa quý vị. Cao nhất sẽ lên đến khoảng 84 và thấp nhất tối ngày hôm nay là 65 trong khu vực Dallas và quốc. Chắc chắn là Houston và Dallas những ngày sắp tới chúng ta sẽ có mưa, đúng không anh Huy Cường?
Chắc chắn như vậy. Houston thì có thể có mưa ngay chiều hôm nay, cơ hội mưa dự đoán là lên tới hơn 50%. Bây giờ thì mây xám đã kéo đầy tới vùng trời của khu vực Tây Nam. Nhiệt độ hiện tại cũng là 75 độ, tối nay xuống thấp vào khoảng 72. Ngày mai thì cơ hội mưa bớt đi còn 20%, nhưng mà đến thứ năm thì sẽ tăng lên 60% và nhiệt độ thì cũng tương tự như hôm nay. Đó là thời tiết cả ba miền, thưa quý vị. Trở lại với phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Kía.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến NATO cho quý khán giả. NATO đã khởi động cuộc tập trận lớn nhất hơn một thập niên qua, trong khi Hoa Kỳ và các nước đồng minh ngày càng lo ngại về những hành động quân sự của Nga và tình trạng bất ổn ngày càng tăng ở Trung Đông. Liên minh quân sự phương Tây cho biết, trong cuộc trận kéo dài 3 tuần được gọi là Trident Juncture, 36.000 binh sĩ từ hơn 30 quốc gia thành viên NATO và các đối tác sẽ trải qua đào tạo chuyên sâu ở tại Ý, Tây Ban Nha cũng như là Bồ Đào Nha. Trả lời báo chí vào hôm thứ Hai, tại căn cứ không quân Tapani ở Ý, Phó Tổng thư ký NATO là Alexander Vosbo nhấn mạnh rằng cuộc tập trận nhắm vào một đối thủ giả tưởng và cho biết là NATO không định đối đầu với bất cứ ai. Tuy nhiên, ông Vosbo cũng lưu ý rằng liên minh đang đối đầu với những thách thức căn bản ở cả phía Nam lẫn phía Đông, sự xáo trộn và chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông cũng như là Bắc Phi, và việc Nga tiếp tục gây bất ổn ở Ukraine và bây giờ can thiệp ở Syria. Và để đáp lại điều này, ông cho biết NATO đang tăng cường tính sẵn sàng cũng như là tính linh hoạt. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn lời tướng Philip Whitlow, tổng tư lệnh NATO tại châu Âu, hôm thứ Hai nói rằng ông có được sự bảo đảm rằng các nước NATO sẽ giữ lực lượng của mình tại Afghanistan ở mức hiện tại. Tổng thống Barack Obama vào thứ Năm tuần trước loan báo rằng binh sĩ Hoa Kỳ sẽ lưu lại Afghanistan ở mức hiện tại là 9.800 người suốt trong năm 2016 và sau đó thì sẽ giảm xuống còn khoảng 5.500 người vào năm 2017. Xin được mời Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, trước tình hình hàng ngàn người tị nạn tiếp tục đổ về ở vùng biên giới của mình để mà tìm ngõ để mà vào Liên hiệp châu Âu, nước Slovenia là một trong những cái nước nhỏ bé nhất của Liên hiệp châu Âu đã quyết định là huy động quân đội kể từ ngày hôm nay để mà đối phó. Sau một cuộc họp khẩn cấp vào khuya hôm qua, thì chính phủ Slovenia đã kết luận rằng số người tị nạn tràn vào đất nước chỉ vỏn vẹn có 2 triệu dân này trong 3 ngày qua đã vượt quá khả năng chịu đựng. Trong tình hình đó, thì Slovenia đã kêu gọi các quốc gia và định chế châu Âu hãy tích cực hơn nữa để mà tìm giải pháp cho cái gánh nặng quá đáng mà quốc gia này đang phải gánh chịu. Về các biện pháp ứng phó trước mắt, thì một cái đạo luật gia tăng quyền can thiệp của quân đội đã được đưa ra quốc hội vào ngày hôm nay. Và cho đến giờ thì quân đội chỉ trợ giúp về cái mặt hậu cần mà thôi. Thủ tướng Slovenia đã tuy nhiên cũng đã trấn an trong ngày hôm nay ngay rằng là việc huy động quân đội không có nghĩa là cái tình trạng khẩn cấp đã được ban hành. Và theo chính quyền Slovenia thì trong cái hôm thứ Bảy tuần trước cho đến nay thì đã có hơn khoảng 18.000 người tị nạn vào nước này, trong lúc vẫn có hàng ngàn người khác tập trung ở vùng biên giới. Sau khi mà Hungary đóng cửa biên giới với Croatia vào hôm thứ Sáu, thì cái dòng người băng qua cái vùng Balkan để mà đến Áo, Đức đã chuyển qua cái ngã Slovenia. Chính quyền nơi đây thoạt đầu cũng đã đưa quota là nhận 2.500 người vào cái đất nước này mỗi ngày. Thế nhưng sau đó cũng đã không ấn định quota trước cái lượng người quá đông gây ra tắc nghẽn mà người ta gọi là ùn tắc ở cái biên giới với lại Croatia. Và từ ngày hôm qua 19 tháng 10 thì nhiều người cũng đã không qua cái biên giới bằng cái ngã chính thức mà băng ngang qua những cái cánh đồng, và theo hãng thông tấn AFP đã có khoảng 4.000 người dùng cái cách này để mà vào cái đất nước Slovenia trong ngày hôm qua, và sáng nay là có thêm khoảng 2.000 người khác trong sáng nay ngày hôm nay thưa quý vị. Ngoài ra thì có hơn khoảng 15.000 người đang trên đường để mà hướng về Slovenia, và số này đã vào Macedonia trong hai hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa rồi. Xin mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, bước sang tình hình chiến sự ở bên Syria, thì ngày hôm nay có những bản tin cho biết rằng các máy bay của Nga đã tấn công vào vùng Latakia, đã giết chết được một vị tư lệnh và 4 chiến binh khác của một nhóm chống đối thuộc phe đối lập có tên là First Coastal Division. Nhóm này là nhóm đã nhận được sự yểm trợ của rất là nhiều những kẻ thù của Tổng thống Assad, trong đó có cả Hoa Kỳ là quốc gia đã viện trợ cho nhóm này những loại hỏa tiễn chống thiết giáp, đó là hỏa tiễn thô. Và những bản tin chi tiết của những quan sát viên có mặt tại vùng cho biết rằng đã có những chiến binh sử dụng hỏa tiễn thô cũng đã bị chết trong vụ này. Và ngoài ra những vụ đánh bom khác cũng trong ngày hôm nay thì đã gây tử vong cho hơn 15 người thường dân, và tổng số chiến binh của các nhóm đối lập bị phi cơ Nga giết chết trong ngày hôm nay là 45 người tất cả. Và kể từ khi không lực Nga mở các cuộc oanh kích vào các mục tiêu, đa số là những nhóm đối lập với Tổng thống Assad và một số mục tiêu khác ít hơn là nhà nước Hồi giáo, thì đã giết 370 người, 1/3 là những người dân sự. Đó là theo các quan sát viên của tổ chức nhân quyền có văn phòng đặt tại Anh Quốc cho biết như vậy. Và dĩ nhiên những cuộc không kích này của Nga vẫn còn tiếp tục để yểm trợ Tổng thống Al-Assad giữ vững ngôi vị của ông ta, chiếm lại những phần đất đã rơi vào tay của các nhóm đối lập. Trong khi đó thì Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ trong khối Ả Rập thì cũng chưa có những cái giải pháp nào để mà có thể xoay trở tình hình ở đây. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Và thưa quý vị, một bản tin liên quan đến Anh Quốc cho biết là bà Jackie Sutton, cựu phóng viên của đài BBC và giám đốc tạm thời của Viện Báo cáo Hòa bình và Chiến tranh, mà chúng ta thường gọi tắt là IWPR tại Iraq, được tìm thấy là đã tự sát trong một khu vệ sinh vào sáng ngày 18 tháng 10 sau khi bà đã bỏ lỡ chuyến bay từ Istanbul đến Erbil của Iraq. Theo nhân viên sân bay thì bà Sutton dường như bị căng thẳng khi liên tục nói rằng bà phải mua thêm vé khác. Những tình tiết đầy đủ về cái chết của bà Sutton hiện chưa được làm rõ, nhưng bạn bè và đồng nghiệp của bà cho rằng đây là một vụ mưu sát. Bộ Ngoại giao Anh Quốc thông báo đang hỗ trợ tham vấn cho gia đình bà Jackie Sutton, trong khi các lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ thì đang tiến hành cuộc điều tra nguyên nhân về cái chết. Giám đốc trước của IWPR tại Iraq là ông Ammar al-Shanbander cũng đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Baghdad vào hồi đầu tháng 5 vừa qua. Bà Jackie Sutton, người có thể nói 5 ngoại ngữ, từng là giám đốc của IWPR tại Iraq, tổ chức hỗ trợ báo chí địa phương ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi xung đột và khủng hoảng. Bà cũng là một phóng viên kỳ cựu và chuyên gia phát triển truyền thông, người từng có 2 năm làm việc ở BBC World Service để đưa tin về tình hình tại Nam Phi, Trung Đông cũng như là ở Anh Quốc. Trong một bức thư điện tử gửi cho tạp chí Hair Canberra tháng 6 vừa qua, bà Sutton đã từng đề cập tới những mối nguy hiểm cho công việc của bà. Và trong thư, bà thừa nhận đã phải thay đổi chỗ ở tại thành phố Erbil của Iraq vì bà lo sợ một ngày sẽ bị sát hại. Xin được trả lời với Hoàng Tính.
Thưa quý vị, có hàng chục nghị sĩ Nhật Bản cùng với một bộ trưởng đã đến viếng cái đền tử sĩ Yasukuni vào ngày hôm nay. Nhân cái lễ hội mùa thu, bất chấp những cái phản ứng của Seoul và Bắc Kinh và bất chấp cái cuộc họp thượng đỉnh ba bên Nhật, Trung, Hàn dự kiến vào đầu tháng 11 sắp tới đây. Đoàn dân biểu đến đền Yasukuni trong ngày hôm nay khá hùng hậu và hãng thông tấn AFP đã ghi nhận là có đến khoảng 73 nghị sĩ và 96 người đại diện cho những dân biểu cũng như là thượng nghị sĩ không đích thân đi viếng cái đền. Và bộ trưởng đặc trách vấn đề dân số cũng như là người lao động là ông Kasunobu Kato cũng đã đến đền ngay sau đó. Cựu bộ trưởng y tế ông Osuji dẫn đầu đoàn nghị sĩ còn cho rằng cái số người đi lễ như thế là còn ít bởi vì quốc hội đã họp xong. Cái điểm mà làm giới quan sát lưu ý là các đợt viếng thăm đền Yasukuni của các nghị sĩ cũng như là bộ trưởng Nhật diễn ra vào lúc mà Tokyo, Seoul cũng như là Bắc Kinh đang chuẩn bị cho cái cuộc họp thượng đỉnh ba bên vào cái ngày đầu của tháng 11 này tại Seoul. Và đây là cái cuộc họp đầu tiên từ tháng 5 của năm 2012. Bản thân của Thủ tướng Abe có lẽ cũng đã muốn tránh những cái phản ứng gay gắt, đã không đích thân đến đền viếng mà chỉ gửi cái lễ vật mà thôi. Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản trong cái ngày hôm qua còn xác nhận thêm là ông Abe đã gửi lễ vật đến Yasukuni với tư cách cá nhân. Vào tháng 12 của năm 2013 thì Thủ tướng Abe đã đến cái đền Yasukuni và lúc ấy thì không những Bắc Kinh và Seoul đã lên tiếng chỉ trích gay gắt cái hành động đó mà Washington thì như thế nào cũng có một cái phản ứng là không bằng lòng. Thưa quý vị, xin được mời anh Huy Cường ạ.
Thưa quý vị, tin từ Baghdad, thủ đô của Iraq cho biết rằng ngày hôm nay thì tướng chủ quân lục chiến của Hoa Kỳ ông Joseph Dunford cũng là tân tham mưu trưởng liên quân đã có một chuyến viếng thăm bất ngờ tới Baghdad. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên của ông kể từ khi nhận chức vụ mới này. Ông cho biết rằng ông sẽ nói chuyện với chính quyền Baghdad về những điều mà phía tình báo Hoa Kỳ cho rằng Baghdad có chia sẻ những tin tức tình báo với Iran, Syria và cũng như là có liên lạc với Nga để bàn về chuyện cùng hợp tác để đánh bom vào những mục tiêu là nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, phía bên Baghdad thì chính Thủ tướng Abadi đã cho tướng Dunford biết là không hề có chuyện phía bên chính phủ Iraq yêu cầu Moscow làm những chuyện tương tự. Cho đến bây giờ thì Iraq cũng đã sử dụng không quân của chính họ để mà đánh bom vào một số các mục tiêu của IS và còn lên tiếng cho rằng Hoa Kỳ đã không có đánh bom nhiều hơn nữa vào các mục tiêu này theo đúng như là những sự đã chuẩn bị từ trước. Tuy nhiên, tướng Dunford kỳ này tới đây để và tham khảo tình hình ngay tại chỗ và ông cho biết rằng các lực lượng bộ binh mới là các lực lượng cần thiết, quan trọng hơn nhất là sự hoạt động rất là hữu hiệu của các lực lượng người Kurd. Đối với tướng Dunford thì đây là một lực lượng có thể dùng để chống lại nhà nước Hồi giáo một cách mạnh mẽ bởi vì chính lực lượng này đã chống trả nhiều cuộc tấn công từ phía IS và cũng đã gây thiệt hại cho IS rất là nhiều. Bây giờ thì IS không có dám đụng độ với lực lượng người Kurd nữa và người Kurd thì vẫn giữ nguyên những vị trí của họ và lại còn chiếm thêm lại được một số các phần đất mà IS đã chiếm trước kia. Và dĩ nhiên tướng Dunford sẽ bay trở về Hoa Kỳ cùng trong ngày hôm nay sau khi thảo luận với các vị tư lệnh quân đội ở bên Iraq. Thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, chúng ta trở lại phần 2 với thời sự buổi trưa.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phở World Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại Phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Nhân viên ở đây á, họ đến nhà tôi chăm sóc tận tình, Dù đau lắm, họ giúp tôi dọn dẹp nhà cửa, đi chợ, mua đồ giùm tôi, giặt đồ nữa, lại còn nhắc tôi uống thuốc hàng ngày. Họ thiệt dễ thương, an ủi tuổi già tôi dữ lắm mà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm miễn phí.
Tuổi già không còn đơn độc nữa, vì luôn được giúp đỡ và nói chuyện bằng tiếng Việt.
Để được phục vụ tốt nhất, xin gọi 817-299-8888, 299-8888.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi Phụ nữ đẹp, Phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp, các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một tràng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington, chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, những đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces, nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Á Châu Thời báo có chương trình đặc biệt dành cho quý khách muốn rao vặt phần ưu cảm tạ. Nếu đăng trên Á Châu Thời báo, quý khách sẽ được đăng miễn phí trên trang mạng achauthoibao.news.com. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Nhận đến hôm đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Lưu ý, hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Giá cả thì thấy nhiều dưới túi tiền của mình lắm, thì thấy người Việt Nam lên đó mua cũng rất là nhiều. Kiểu mẫu thì rất là đẹp, nhìn rất là hợp thời trang.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall. Điện thoại 972-691-1786.
Mở cửa 7 ngày trong tuần. Lifetime Warranty. Đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực. Tiệm Craft Station Oyster Bar. Craft Station Oyster Bar gần khu chợ Hồng Kông Dallas đã khai trương, chuyên những món đồ biển tươi ngon, thơm ngào ngạt, hương vị Louisiana, crawfish, scrimp, king crab, snow crab, oyster, clam, lobster và nhiều món khác. Tiệm Craft Station Oyster Bar là một nơi lý tưởng để quý vị vui vẻ cùng gia đình và bạn bè với những món seafood hấp dẫn, hương vị đặc biệt, giá cả phải chăng. Craft Station Oyster Bar, thức uống đa dạng thơm ngon. Craft Station Oyster Bar gần khu chợ Hồng Kông Dallas, gần Bistro V. Điện thoại 972-889-3888, 972-889-3888, 889-3888.
Chúng ta đang sống trong một thế kỷ tràn đầy các loại ô nhiễm: không khí ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, vi khuẩn, bệnh độc truyền nhiễm, hóa chất sơn xe, sơn nhà, làm nail. Hàng ngày chúng ta bị ô nhiễm bao vây, nghiêm trọng, nguy hại sức khỏe con người. Công ty dược thảo Princess Lifestyle nhiều năm nghiên cứu lâm sàng, cải tiến được thành công thuốc Levelin, bài độc dưỡng gan hoàng đã được bày bán trên thị trường quốc tế lâu nay, được trên hàng triệu người sử dụng, hiệu quả độc đáo, nhanh chóng, chuyên giúp bài trừ tất cả các loại độc tố trong các bộ phận cơ thể như gan, phổi, thận, bao tử, ruột, vân vân. Thuốc Levelin giúp giải độc thanh nhiệt, giúp hệ thống tiêu hóa dễ dàng, đầy hơi ở chua, sinh bụng, táo bón, hôi miệng, miếng ăn không tiêu, bát gan, nội cửa, mề đay, mụn, nám, giúp làn da tươi trẻ, mịn màng, phòng ngừa ung thư. Công ty dược thảo Princess Lifestyle giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
Thị trường địa ốc tại Dallas Fort Worth không thiếu người, nhưng vấn đề là tìm được một công ty kinh nghiệm và tận tâm cho việc mua bán nhà cửa, đất đai, sang tên chủ quyền, vay tiền mua nhà hoặc tái tài trợ được nhanh chóng, thuận lợi. Công ty Huy Vân Địa ốc có đầy đủ khả năng và chất lượng để bảo đảm sự hài lòng của khách hàng qua cách làm việc chu đáo. Thời điểm hiện tại là lý tưởng nhất để tái tài trợ. Hãy gọi ngay cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183. Nếu quý vị muốn biết trước là mình có qualify để vay tiền mua nhà hay không, xin gọi cho Thanh Vân 214-718-7183, 718-7183 hoặc ghé qua văn phòng Huy Vân Địa ốc tại số 3733 West Walnut Street, Garland 75042 hay vào website huyvandiaoc.net. United Capital Mortgage License Number 309867.
Ban giám đốc và
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2.900 AM tại Houston, 1.600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh. Xin mời anh Hoàng Tiến với bản tin đầu tiên.
Dạ, thưa quý vị, Hoàng Tiến xin được mở đầu với bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, chè chén quá độ không những là ảnh hưởng đến sức khỏe của mỗi cá nhân mà còn gây hao mòn đến kinh tế của nước Mỹ. Theo tờ tạp chí Fortune, trích thuật cái kết quả nghiên cứu của cơ quan kiểm soát cũng như là phòng ngừa dịch bệnh, gọi tắt là CDC, đã cho thấy là say sưa đã gây thiệt hại cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ là 249 tỷ trong năm 2010, một sự gia tăng đáng kể từ 223 tỷ rưỡi của năm 2006. CDC định nghĩa say sưa, tức là uống từ 5 chai trở lên đối với cái phái nam hay hoặc là 4 đối với phái nữ. Và điều này đó là thủ phạm thì mà gây tốn kém cho những người thọ thuế qua cái hình thức là gia tăng chi phí y tế và những cái dịch vụ khác như là điều trị cai nghiện chẳng hạn. Một yếu tố lớn khác là làm mất cái năng lực sản xuất như là cái nạn nghỉ việc thường xuyên hay hoặc là chết sớm. Theo bác sĩ Robert Brewer, trưởng cái chương trình về rượu bia của CDC và là một trong những cái tác giả của cái bản nghiên cứu đã nhận định là cái sự gia tăng tốn kém do say sưa quá độ trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2010 đang là một cái mối quan tâm đặc biệt đối với tình trạng suy thoái nghiêm trọng đang xảy ra trong cái thời gian gần đây. Thưa quý vị, và theo CDC thì rượu bia phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 1/10 người Mỹ trong lứa tuổi đang lao động. Thưa quý vị, xin mời anh Huy Cường.
Vâng, xin mời anh Trọng Nghĩa trở lại.
Dạ, Trọng Nghĩa xin cáo lỗi cùng quý khán giả và quý anh. Kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo liên quan đến Hoa Kỳ cho biết là cơ quan điều tra liên bang mà chúng ta thường hay gọi tắt là FBI đang điều tra tuyên bố của một học sinh trung học nói rằng anh ta đã xâm nhập tài khoản email cá nhân của giám đốc cơ quan tình báo trung ương John Brennan. Học sinh vô danh này đã mô tả về bản thân với báo New York Post rằng anh ta là một người hút cần sa và ủng hộ cho người Palestine. Anh ta cho biết là anh ta sử dụng những nguồn tin có sẵn công khai để đột nhập tài khoản của ông Brennan và một vài tài khoản của Bộ trưởng An ninh Nội địa Jen Johnson. Nghi can nói trên đài CNN hôm thứ Hai rằng John và Jay đều là những người quyền to chức lớn. Nếu tấn công họ thì họ sẽ mất mặt. Nhưng thật sự là vì chính phủ đang giết người vô tội, họ cũng tài trợ, tức là Israel, để giết người vô tội. Tin tặc này tuyên bố đã nhìn thấy đơn xin cấp phép an ninh của ông Brennan cho chức vụ liên bang mà ông hiện nắm giữ. CIA và Bộ An ninh Nội địa nói rằng họ biết có những bản tin về việc này, nhưng mà FBI thì không đưa ra bình luận gì cả. Xin được trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, theo tin của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì ngày hôm nay Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại bên Đức và ông đã gặp với Thủ tướng Netanyahu. Và đồng thời ngày mai ông cũng sẽ gặp với thủ lãnh của Palestine là Tổng thống Abbas để yêu cầu các vị lãnh đạo của hai quốc gia này phải làm sáng tỏ về vấn đề đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ngay tại khu vực Đông Jerusalem, là nơi đã xảy ra rất là nhiều những cuộc bạo động giết người giữa các người dân của Palestine và những người dân Do Thái trong suốt hơn một tuần lễ vừa qua, đã đưa con số thương vong lên đến 42 người Palestine và vào khoảng 8 người Do Thái đã bị chết ở trong những cái sự bạo động này. Cũng chỉ vì vấn đề là quân đội Do Thái cũng như là các người dân Do Thái đã đưa rất là nhiều chướng ngại vật đến khu vực giáo đường này và ngăn cản sự đi lại của những người Palestine. Và một số các người Do Thái lại còn đến đây để cầu nguyện, mà điều này thì họ hoàn toàn bị cấm ở tại khu vực này. Và đồng thời, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Ban Ki-moon cũng sẽ có mặt ở Do Thái ngày hôm nay để họp với Thủ tướng Netanyahu, và sau đó ông sẽ gặp Tổng thống Abbas của Palestine cũng để bàn về vấn đề này trước khi mà sự việc có thể bùng nổ lớn ra và có thể gây ra chiến tranh trở lại giữa Do Thái và Palestine. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Kính chào quý vị và quý anh. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào trưa ngày mai.
Xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh.
Chào quý vị. Kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston và Dallas. Hòa Tính cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi và không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn.